là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là phản ánh Bảo hiểm xã hội tỉnh với việc triển khai nghị quyết 68 của Chính phủ, tiếp đó là ghi nhận công tác quản lý người và phương tiện ra vào địa phương để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Yên Bình. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, tổng chi ngân sách 7 tháng năm 2021 của tỉnh Yên Bái là hơn 6.500 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với chi cho các chế độ chính sách và các đối tượng bảo trợ xã hội, chi mua sắm tài sản, đặc biệt là chi cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái luôn ưu tiên dành nguồn lực để chi cho đầu tư phát triển với nguồn vốn hơn 1.800 tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ, chi thường xuyên đạt hơn 4.000 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính đạt 1,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu là hơn 550 tỷ đồng. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, hiện tỉnh Yên Bái đang chỉ đạo các ngành cắt giảm các khoản chi không cần thiết, tinh giản bộ máy, tập trung thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành, giãn, hoãn công trình khởi công mới và chưa thật sự cần thiết để tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.
Hôm qua, Hội đồng dân huyện Văn Yên khóa 18 đã tổ chức kỳ họp thứ 3 chuyên đề bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện khóa 18 nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp lần này đã thông qua tờ trình về việc giới thiệu để bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Văn Yên khóa 18 nhiệm kỳ 2021-2026 với đồng chí Lưu Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy xã An Thịnh. Tiếp đó, đại biểu Hội đồng dân huyện đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện. Kết quả, đồng chí Lưu Trung Kiên đã được đại biểu Hội đồng dân huyện tín nhiệm bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Văn Yên nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu tín nhiệm cao.
Trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 8, Ban chỉ đạo diễn tập thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Phú Nham, xã Thạch Lương và phường Tân An năm 2021. Với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái tình trạng quốc phòng an ninh, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ, cuộc diễn tập được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái tình trạng quốc phòng an ninh. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành chiến đấu phòng thủ. Trong phần diễn tập cơ chế đã diễn ra các hội nghị của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của 3 xã phường về nội dung lực lượng vũ trang nhận mệnh lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ tăng cường lên cao, công an nhận lệnh chuyển lên báo động cao, thông qua kế hoạch xử trí tình huống, ra quyết định kế hoạch chuyển địa phương sang trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, ra nghị quyết chủ trương biện pháp chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, chuyển hoạt động của địa phương sang thời chiến, thông qua kế hoạch điều chỉnh đảm bảo chiến đấu phòng thủ. Trong phần thực binh, Công an phường Tân An đã diễn tập tình huống xử lý bạo loạn vũ trang. Lực lượng dân quân cơ động 2 xã Thạch Lương và Phù Nham đã diễn tập đánh địch đổ bộ đường không. Sau 1,5 ngày diễn tập chiến đấu phòng thủ ở 3 địa phương đã hoàn thành kế hoạch nội dung chương trình, đạt mục đích yêu cầu đề ra, đảm bảo thiết thực hiệu quả, tiết kiệm và tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị và an toàn giao thông. Ban chỉ đạo diễn tập thị xã đã nhận xét đánh giá cao và chấm điểm cả 3 xã phường đều đạt loại giỏi. Bế mạc diễn tập, Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đã biểu dương, khen thưởng 7 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập chiến đấu phòng thủ của 3 xã. Thị trấn Cổ Phúc, huyện Trần Yên đã phát hiện một người không tuân thủ quy định nên lập biên bản và báo cáo Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Ông Hà Công Thế Anh, sinh năm 1996, trú tại ngõ 506, Kim Giang, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội đã di chuyển về tạm trú tại tổ dân phố số 10 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trần Yên. Theo quy định phải tuân thủ cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày 28 tháng 7 năm 2021. Tuy nhiên người này đã ra khỏi nhà trong trường hợp không thật sự cần thiết. Do đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Cổ Phúc đã ra quyết định xử phạt ông Hà Công Thế Anh với số tiền 7,5 triệu đồng. Đồng thời ông Anh phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc cách ly y tế tại nhà theo quy định.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa bắt giữ 3 đối tượng phạm tội giết người. Trước đó, ngày 1 tháng 8 năm 2021, tại thôn Làng Ca, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn xảy ra vụ nổ mìn tự chế khiến ông Chảo Chơ Plau, sinh năm 1952, trú tại thôn Làng Ca tử vong. Xác định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, công an tỉnh đã xác lập chuyên án, khẩn trương huy động lực lượng tiến hành điều tra xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 4 tháng 8 năm 2021, ban chuyên án đã xác định các đối tượng gây án là Sùng A Tùng, sinh năm 1980, Chảo A Sang, sinh năm 1976 và Sùng Nủ Dê, sinh năm 1974, cùng trú tại thôn Làng Ca, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận do Tùng, Sang có mâu thuẫn với ông Plua từ việc tranh chấp đất đai. Ngoài ra, Tùng, Sang và Dê đều cho rằng ông Chảo Chờ Plau là người đã thả ma khiến gia đình các đối tượng bị ốm đau bệnh tật và để khỏi ốm thì chỉ có cách giết chết ông Plau. Các đối tượng đã dùng số thuốc nổ nhặt được trong quá trình làm nương rẫy và mua kíp nổ, pin, bi xe đạp chế tạo một quả mìn đem chôn dưới đường ống nước của ông Plua. Sau đó dùng dao cắt đứt ống. Sáng sau khi ông Plua đi kiểm tra đường ống nước đã bị mìn nổ tử vong. Qua khám xét, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã thu giữ tại nhà Tùng một khẩu súng quân dụng, một hộp tiếp đạn bên trong có 10 viên đạn, một túi thuốc súng kíp và một túi ni lông chứa nhiều chất rắn nghi là thuốc nổ, hai túi ni lông chứa nhiều hạt kim loại dạng đạn súng kíp. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã bắt tạm giam ba đối tượng Sùng A Tùng, Sùng Nủ Dê và Chảo A Sang để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết 68 và quyết định 23 của Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã khẩn trương rà soát, thực hiện đồng bộ các giải pháp để triển khai nhanh chóng kịp thời các chính sách hỗ trợ của nhà nước đến các đối tượng, đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Dịch bệnh COVID-19 đã gây thiệt hại nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực vận tải, du lịch, nhà hàng, khách sạn, khiến nhiều doanh nghiệp lao đao, lao động phải tạm nghỉ, thậm chí mất việc làm, cuộc sống vô cùng khó khăn. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hải Phượng, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái là một trong những doanh nghiệp chịu nhiều tác động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực vận tải và hàng tiêu dùng. Tuy nhiên gần 2 năm nay, dịch bệnh COVID-19 đã khiến hệ thống vận tải hành khách của công ty ngưng trệ, mấy chục phương tiện phải dừng hoạt động, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Không có nguồn thu, lãi suất ngân hàng vẫn phải trả. Do đó trên 40 lao động của công ty sau một thời gian tạm nghỉ việc đã buộc phải thanh lý hợp đồng lao động. Chỉ riêng năm 2020, lĩnh vực vận tải hành khách đã khiến công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hải Phượng phải bù lỗ trên 1 tỷ đồng. 6 tháng năm 2021, ước tính thiệt hại gần 300 triệu đồng. Đối với lĩnh vực hàng tiêu dùng, mặc dù cũng gặp khó khăn nhất định trong quá trình vận chuyển lưu thông hàng hóa, nhưng công ty vẫn nỗ lực duy trì hoạt động, tạo việc làm cho 40 đến 50 lao động. Ông Hà Trọng Thành, lái xe tải công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hải Phượng nói:
trước năm 20 thì công việc của chúng tôi là một tháng đạt được 28-30 ngày công. Thế từ năm 20 đến năm 21 này công việc là nó thất thoát đi rất nhiều, là anh em thì cứ phải cắt nghỉ luân phiên, là chỉ được có 20 ngày công một tháng thôi. Nên là lương nó không được đảm bảo lắm. Nên là anh em cũng cố gắng để làm ăn cùng công ty cho vươn tới đến lúc hết dịch. Chúng tôi thì bây giờ cũng chỉ mong muốn là để cho nhà nước làm sao để cố dập được cái COVID cho nó lành lặn lại, ổn định lại cho anh em có công ăn việc làm đều.
Để hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, theo nghị quyết 68 và quyết định 23 của Chính phủ, với các chính sách trực tiếp liên quan đến ngành, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã có văn bản hướng dẫn công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Phượng các quy trình thực hiện thủ tục hồ sơ để giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Hiện tại tổng quỹ đóng bảo hiểm xã hội của công ty là 32%. Theo chính sách hỗ trợ chủ sử dụng lao động, công ty sẽ giảm 0,5% và chỉ phải đóng 31,5%. Với sự hỗ trợ này của nhà nước, phần nào giúp đỡ công ty giảm bớt khó khăn trước tác động của đại dịch COVID-19. Ông Phạm Tuấn Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Hải Phượng, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái nói:
Hai cái chính sách vừa rồi của nhà nước ấy, thì có thể nói là cũng đóng góp rất lớn cho cái hỗ trợ cũng như là giúp đỡ tạo điều kiện không những cho cả doanh nghiệp cũng như người lao động để xích lại gần nhau hơn. Thế và ít nhất cũng làm để các đơn vị cũng thấy được cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Mặt khác nữa thì các doanh nghiệp cũng thấy đó là mình cũng cần phải chủ động nhiều hơn trong công tác phòng chống dịch cũng như là phát triển kinh tế sau khi mà dịch đã được đẩy lùi. Chính sách của Đảng và Nhà nước vừa mới triển khai trong cái công tác bảo hiểm vừa rồi ấy, thì chúng tôi cũng đã triển khai và cũng đã thực hiện. Mặt khác nữa thì cũng thông báo cho người lao động cũng như là cái tổ chức công đoàn cơ sở ở đây để tổ chức công đoàn cơ sở nắm bắt được và thông báo cũng như là tuyên truyền theo con bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, thì chúng tôi cũng đã thực hiện cái phần việc mà sau khi đã có chính sách đã đưa vào trong cuộc sống.
Mặc dù dịch bệnh COVID-19 gây nhiều khó khăn trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của nhiều đơn vị doanh nghiệp, nhưng anh Đỗ Ngọc Bình cùng 30 công nhân người lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thủy Ngân, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái vẫn được công ty tạo điều kiện làm việc với mức lương ổn định từ 6 đến 7 triệu đồng một tháng, được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, giúp anh yên tâm ổn định cuộc sống. Anh Đỗ Ngọc Bình, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thủy Ngân, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Trong thời điểm Covid đang diễn biến phức tạp, tôi và anh em công nhân được sự quan tâm của lãnh đạo vẫn rất nhiều về công việc, vẫn được đảm bảo, lương về mọi thứ vẫn được ổn định. Rất mong công ty và lãnh đạo công ty tạo điều kiện tốt như bây giờ để chúng tôi phát triển kinh tế gia đình và chăm lo cho các cháu ăn học.
Là công ty chuyên cung cấp phân bón trong hoạt động sản xuất nông nghiệp trong và ngoài tỉnh, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thủy Ngân, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái hiện có trên 30 cán bộ người lao động. Dịch bệnh COVID-19 khiến việc vận chuyển hàng hóa đến các tỉnh thành trong cả nước của công ty gặp nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, được sự quan tâm kịp thời của nhà nước, công ty sẽ được hỗ trợ giảm 0,5% mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Hiện tại mỗi tháng công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thủy Ngân phải đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội trên 26 triệu đồng, tương đương trên 300 triệu đồng một năm. Được hỗ trợ giảm mức đóng phần nào giúp công ty vơi bớt khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tạo điều kiện cho người lao động được làm việc, có thu nhập ổn định cuộc sống, đồng thời tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế. Bà Nguyễn Thị Xuân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thủy Ngân, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Trong chính sách mà chính phủ hỗ trợ trong đợt này thì bảo hiểm tỉnh đã triển khai đến các doanh nghiệp cho người lao động, thì tôi thấy là rất là kịp thời và rất là bổ ích, mang cái tính chất nhân văn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp để phát triển sản xuất. Trong cái đợt này thì hỗ trợ như này thì cũng giảm được cái chi phí và hỗ trợ người lao động để bảo đảm cái an sinh xã hội.
Theo nghị quyết số 68 của Chính phủ và quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, có 3 chính sách liên quan trực tiếp đến ngành bảo hiểm xã hội, gồm giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động. Ngoài ra, cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh cũng thực hiện xác nhận 6 chính sách hỗ trợ thiết thực khác liên quan đến người lao động, người sử dụng lao động, để người lao động và chủ sử dụng lao động nhanh chóng tiếp cận nguồn hỗ trợ và đảm bảo quyền lợi. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã có văn bản hướng dẫn các đơn vị quy trình thực hiện. Tuyệt đối không phát sinh thêm các thủ tục hồ sơ nào ngoài quy định tại quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ. Tính đến ngày 21 tháng 7, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết cho 1.363 đơn vị sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội với gần 23.300 lao động thuộc diện giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với số tiền đề nghị giảm mức đóng trên 7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã xác nhận phát sinh cho một đơn vị với 16 lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ông Nguyễn Chí Đại, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái, nói.
Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 2198, chỉ đạo các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các xã, các huyện, thị xã thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19, đồng thời thì phối hợp với các cơ quan truyền thông tại địa phương để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời, đầy đủ các cái chính sách hỗ trợ đến người lao động cũng như người sử dụng lao động và nhân dân được nắm rõ. Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã có văn bản hướng dẫn các đơn vị các cái quy trình thực hiện. Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ chủ động liên hệ với các cái doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 để đôn đốc, rồi để hướng dẫn đơn vị lập hồ sơ gửi cho cơ quan bảo hiểm xã hội để giải quyết các cái chính sách. Thì sau khi đơn vị hoàn thiện đầy đủ các cái hồ sơ thủ tục theo quy định, thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trong vòng không quá một ngày làm việc để mà đảm bảo quyền lợi kịp thời cho người lao động cũng như cho đơn vị sử dụng lao động.
Hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 là một trong những chủ trương chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước, đồng thời thể hiện rõ quan điểm nhất quán, không để ai bị bỏ lại phía sau. Ngoài đảm bảo an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ lần này sẽ góp phần phục hồi, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, góp phần ổn định sản xuất kinh doanh, bảo đảm đời sống cho người lao động. Để chung tay cùng các cấp các ngành hỗ trợ kịp thời, giúp người lao động doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 dễ dàng tiếp cận chính sách hỗ trợ, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị tiếp nhận và giải quyết hồ sơ một cách nhanh chóng, đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự được phát trên tần số 92,1 MHz. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, huyện Yên Bình đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch với quan điểm không chủ quan, lơ là và mất cảnh giác, góp phần cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh, phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Tuyến đường liên xã từ thôn 6 xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình sang xã Đại Phạm, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, mỗi ngày có hàng trăm lượt người qua lại. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, việc thành lập chốt kiểm dịch nhằm kiểm soát quản lý người và phương tiện vào địa bàn là hết sức cần thiết. Với tinh thần làm việc khẩn trương nghiêm túc, lực lượng chức năng tại đây hoạt động 24/24 giờ, thực hiện việc đo thân nhiệt, khai báo y tế và test nhanh với những trường hợp ở địa phương khác tới. Anh Trần Bá Huy, thôn 4, xã Phú Thịnh, huyện Bình nói:
Bản thân tôi là người dân thì tôi cũng thấy là lập chốt như thế này là cũng trong cái tình trạng mà dịch đang diễn biến rất phức tạp như thế này thì chính quyền địa phương cũng như là thực hiện cái chỉ thị của tỉnh là cũng thành lập chốt, tôi thấy như này rất là đảm bảo về công tác phòng chống phòng dịch của địa bàn tỉnh nói chung cũng như là của địa phương nói riêng.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, xã Đại Minh đã thành lập một chốt kiểm soát người ra vào địa bàn tại thôn Đại Thân trên tuyến đường Hoàng Thi và thực hiện lập rào chắn tại 5 đường mòn lối mở tại các thôn giáp danh với huyện Đoan Hùng và huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, yêu cầu bến đò ngang tại thôn Khả Lĩnh dừng hoạt động đưa đón khách. Xã cũng tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân không tự ý rời khỏi địa phương khi không có việc thực sự cần thiết. Ông Tạ Quang Công, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Minh nói:
Căn cứ vào các chỉ đạo trực tiếp của các văn bản của tỉnh và huyện thì chúng tôi cũng ban hành các văn bản liên quan đến việc rà soát các đường mòn lối mở. Chúng tôi cũng đã tiến hành việc cấm các lối mòn dân sinh mở từ các thôn, các xã lân cận của khu vực huyện An Hùng cũng như là các xã lân cận sang địa bàn xã Đại Minh. Thì, ngoài ra thì đối với người dân mà đi làm tại các công ty thuộc các xã như các huyện Đoan Hùng thì và những người dân ở bên ngoài huyện Đoan Hùng đi vào xã Đại Minh để làm việc thì chúng tôi cũng yêu cầu phải có test nhanh 24 giờ hoặc 72 giờ đảm bảo theo đúng hướng dẫn của Sở Y tế cũng như Ủy ban tỉnh để bảo đảm là chúng tôi phân loại được ra và quản lý được cái số lượng người ra vào địa bàn.
Là địa phương có nhiều đường mòn lối mở, đường liên thôn liên xã nối với các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh vào địa bàn. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Huyện Yên Bình đã chủ động triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 với phương châm chống dịch như chống giặc. Cùng với hai chốt kiểm soát liên ngành của tỉnh, huyện Yên Bình đã thành lập 10 chốt do huyện, xã quản lý. Theo đó, người dân khi qua chốt sẽ phải đo thân nhiệt, khai báo y tế đối với tất cả các trường hợp ra vào địa bàn. Đảm bảo 100% người và phương tiện qua các chốt phải được kiểm soát, yêu cầu khai báo lịch trình di chuyển, khai báo y tế. Đồng thời, thực hiện xét nghiệm sàng lọc bằng test nhanh kháng nguyên đối với các trường hợp đi từ tỉnh khác về. Ngoài ra, đối với các phương tiện đường thủy, bến đò ngang qua sông, giáp danh với các tỉnh lân cận cũng đã tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch bệnh. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình nói:
Những diễn biến phức tạp về dịch COVID-19 ở các cái tỉnh phía Nam và một số cái tỉnh lân cận thì thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh thì huyện đã tập trung công tác tuyên truyền theo hướng đó là những người thân như của phương Yên Bình thì theo quy định là không rời khỏi địa bàn, thực hiện đúng các cái quy định về giãn cách, là ai ở đâu thì ở đấy. Thế và tập trung việc thực hiện cái tăng cường các cái chốt kiểm dịch trên địa bàn để đảm bảo là kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa bàn theo đúng quy định. Thế ngoài ra đối với các cái lối mở không đúng quy định thì huyện đã chỉ đạo rà soát lại, thế và rào chắn lại hoặc có người kiểm soát ra vào để đảm bảo không có người ra vào tự do, quản lý chặt chẽ cái số người ra vào địa bàn theo đúng chỉ đạo của tỉnh.
Thực hiện công văn hỏa tốc số 2520 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ngày 31 tháng 7 năm 2021, huyện Yên Bình cũng yêu cầu các địa phương tuyên truyền vận động công dân có người thân tại các tỉnh đang thực hiện chỉ thị 16 không rời địa bàn, tiếp tục ở lại theo tinh thần giãn cách ai ở đâu ở đấy, góp phần đảm bảo sự an toàn cũng như hạn chế thấp nhất sự lây lan xâm nhập của dịch bệnh vào địa bàn. Anh Nguyễn Tiến Sơn, thôn 6 xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết.
Đã được nghe cái sự tuyên truyền của cấp xã thì xuống gia đình chúng tôi thì cũng chấp hành tất cả cái nội quy và quy định của cái phòng chống dịch này, là thôi thì cái việc gì cần thiết nhất thì mình mới đi ra ngoài, không cần thiết thì mình không nên đi. Đến lúc này phòng chống bản thân mình và cũng như mọi người xung quanh để đảm bảo sức khỏe cho gia đình mình với lại cho cộng đồng.
Với quan điểm không chủ quan lơ là mất cảnh giác, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đến thời điểm này, Yên Bình chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 nào. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Yên Bình đang thực hiện một cách nghiêm túc với quyết tâm cao nhất, góp phần chung tay cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Tuổi Trẻ.
Thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng một bộ phận khá lớn sinh viên tốt nghiệp không tìm được việc làm và chấp nhận những công việc trái ngành, thì xu hướng giới trẻ không lựa chọn vào các trường chuyên nghiệp mà chuyển hướng sang học nghề trong thời gian gần đây ngày càng tăng cao. Điều này cho thấy việc học nghề đang là con đường khởi nghiệp của nhiều lớp trẻ hiện nay. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội, chị Lương Minh Trang, tổ 2 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cũng tìm được một công việc đúng với chuyên ngành với mức lương 5 triệu đồng một tháng. Thế nhưng chỉ sau 2 năm làm kế toán tại một công ty trên địa bàn thành phố Hà Nội, Minh Trang quyết định nghỉ việc và theo đuổi đam mê của mình. Minh Trang cho biết.
Sau một thời gian làm thêm về chuyên ngành kế toán thì mình cảm thấy nó không phù hợp với bản thân mình, và mình có tiếp xúc với mỹ phẩm thì mình cảm thấy rất là yêu thích những cái màu sắc, và mình quyết định là mình đi học trang điểm để có thể theo đúng đam mê của bản thân.
Từ bỏ công việc đúng chuyên ngành đào tạo với mức lương ổn định làm trang điểm chuyên nghiệp, đây là một quyết định táo bạo với ngay cả bản thân Minh Trang, bởi thời điểm cách đây 6 năm nghề trang điểm khá mới mẻ và ít người lựa chọn tại Yên Bái. Cũng chính vì vậy, việc khởi nghiệp của Minh Trang gặp không ít khó khăn trong xây dựng thương hiệu và tìm kiếm khách hàng. Tuy nhiên, điều may mắn đối với Minh Trang là nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của gia đình. Đó là động lực để Trang quyết tâm theo đuổi đam mê, Trang nói.
Mình không bao giờ hối hận về việc là mình đã bỏ công việc cũ để đi theo công việc này, bởi vì công việc này làm cho mình có cái sự đam mê và mình thích thú khi mình làm việc. Thì mỗi ngày mình làm việc mình đều cảm thấy đấy là mình đang vui chơi chứ không hề là nghĩ là mình căng thẳng với công việc, và khi mọi người đẹp thì mình cũng cảm thấy vui và hạnh phúc.
Sau 6 năm kiên trì không ngừng nỗ lực phấn đấu, cửa hàng trang điểm của Minh Trang đã trở thành một trong những địa chỉ trang điểm và đào tạo nghề uy tín được nhiều người lựa chọn. Với quyết định táo bạo của mình, đến nay khi vừa tròn 30 tuổi, Minh Trang đã có mức thu nhập 20 đến 40 triệu đồng một tháng. Chị Nguyễn Hải Linh, một khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ tại cửa hàng của Minh Trang nói.
Đến sử dụng dịch vụ trang điểm của chị Trang thì qua nhiều lần rồi thì tôi thấy tay nghề của chị Trang rất là tốt, ổn định, cũng như là thường xuyên cập nhật những xu hướng trang điểm mới. Khi mà tôi muốn chụp bộ ảnh và có đặt lịch trang điểm thì tôi chỉ cần nói chủ đề của bộ ảnh thì chị Trang có thể trang điểm cho tôi làm sao để phù hợp với trang phục này, phù hợp với chủ đề cũng như là những nét có sẵn trên khuôn mặt của tôi. Tôi rất hài lòng và tin tưởng vào tay nghề của chị Trang.
Cũng là một trong những bạn trẻ thành công với quyết định làm thợ, 27 tuổi trong khi nhiều bạn trẻ khác còn đang loay hoay trong việc khẳng định bản thân, Bùi Đức Hiếu, phường Nguyễn Tây Học đã biết tới là chủ của một salon tóc nổi tiếng ở thành phố Yên Bái. Có được thành công như ngày hôm nay đối với Đức Hiếu là cả một chặng đường dài đầy khó khăn. Bởi trải qua nhiều nghề, cuối cùng anh cũng tìm được cho mình một công việc phù hợp, vừa có thu nhập cao vừa đúng với niềm đam mê nghệ thuật. Anh Hiếu chia sẻ.
Sau khi tốt nghiệp thì tôi cũng đã trải nghiệm một số ngành nghề, từ những nghề tự do đến những có cả nghề công chức. Nhưng chỉ làm được một vài tháng thôi thì cũng không cảm thấy có đam mê ở đó, mà nên là tôi quyết định dừng lại. Sau đến cuối năm 2016 thì chắc là lúc đấy là nghề chọn mình, thì lúc đấy quyết định là đi học tóc.
Theo thống kê của Bộ Giáo dục Đào tạo, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021, cả nước có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi, đã có tới gần 22% thí sinh tham dự với mục đích chỉ xét tốt nghiệp. Ngoài ra còn khá nhiều thí sinh có đăng ký để lấy kết quả đại học, nhưng cũng chỉ dùng kết quả đó để học nghề. Điều đó đã cho thấy xu hướng học sinh không lựa chọn đại học mà chuyển sang học nghề gia tăng. Nguyên nhân của sự thay đổi này là bởi học nghề thời gian ngắn, ít tốn kém, ra trường dễ tìm việc làm. Cùng với đó, do sự phát triển ngày càng hoàn thiện hơn của thị trường lao động, các phụ huynh và thí sinh ngày càng có sự lựa chọn phù hợp để đáp ứng với yêu cầu tuyển dụng. Trên thực tế, việc học nghề ngắn hạn có thể xem là một sự lựa chọn sáng suốt trong thời điểm thị trường việc làm đang thừa thầy thiếu thợ. Cùng với đó, giới trẻ hiện nay có cơ hội để học tập, giao lưu, tiếp cận với nhiều nguồn thông tin. Do vậy, tiêu chuẩn lựa chọn nghề nghiệp cũng có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, để có thể lựa chọn được ngành nghề phù hợp và bắt kịp với những thay đổi nhanh chóng, giới trẻ cần phải bổ sung các kỹ năng bổ trợ như kỹ năng mềm, kỹ năng ngoại ngữ, vi tính. Ngoài ra cần phải thay đổi nhận thức, không chỉ có một con đường duy nhất là phải vào đại học mới thành công khi lập nghiệp. Bên cạnh đó, các yếu tố khác như sự đam mê, chọn nghề phù hợp với sở trường và năng lực cá nhân cũng giúp các bạn có cơ hội thành công cao hơn dù ở bất kỳ lĩnh vực nào.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt với chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng, xe con tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng cùng nhiều quà tặng. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình thuộc huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái được hỗ trợ 50-100% phí trước bạ theo chương trình của công ty. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy SQM Hòa Bình, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.